Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết Sư đoàn Phòng không Hà Nội. Chính phủ cho phép các địa phương đang có ổ dịch COVID-19 phức tạp được áp dụng biện pháp mạnh như giãn cách xã hội để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa 7 khu vực trong bối cảnh phát hiện 25 ca nghi mắc COVID-19 trong quá trình truy vết người tiếp xúc 5 bệnh nhân COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyết bất ngờ rơi dày trên đỉnh Phan Xipang, tỉnh Lào Cai. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động phòng tránh dông lốc và mưa đá. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những phát ngôn đáp trả nhau về những vấn đề còn bất đồng như kinh tế và nhân quyền. Nhiều nước châu Âu đối mặt với thời tiết giá lạnh và bão tuyết ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân và các hoạt động giao thông. Trong khi đó, số người thiệt mạng trong vụ lũ quét do vỡ sông băng tại Ấn Độ đã tăng lên 14 người, trong khi 170 người vẫn mất tích. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19 vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tình hình dịch bệnh diễn biến xấu, có phần nghiêm trọng vì tình trạng lây lan trong cộng đồng vẫn đang tiếp diễn. Do đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố lớn đang có dịch được áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan các ổ dịch ra cộng đồng, gồm cả việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Theo báo cáo của Bộ Y tế tại cuộc họp, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn rất lớn khi các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nguồn lây trong cộng đồng chưa được phát hiện. Đặc biệt là ổ dịch phát hiện tại khu vực bốc giữ hàng hóa của sân bay Tân Sơn Nhất hiện chưa rõ nguồn lây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đây là mối lo ngại tiếp theo bên cạnh các ổ dịch tại các địa phương khác chưa dập xong. Do đó, nếu xét nghiệm diện rộng những ngày tới, chắc chắn các ca nhiễm mới sẽ tăng lên. Bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phải vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện chủ trương 5K của ngành y tế, trong đó có hai việc phải làm ngay là đeo khẩu trang và không tụ tập đông người. Thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ.
Các thành phố và các địa phương như Hải Dương đã làm, vận động công nhân viên và người lao động, kể cả chủ nhà máy, xí nghiệp, tổ chức sản xuất, sinh hoạt tại chỗ để không gây ra sự đi lại, để lây nhiễm. Trước hết là hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng ý xét nghiệm, Bộ Y tế chỉ đạo xét nghiệm diện rộng ở một số khu vực dễ lây nhiễm, các bệnh viện, ở các khu sân bay, ở những cái vị trí mà hiện nay đang có dịch bệnh, để mà truy vết, xử lý nhanh, áp dụng những cái tiến bộ công nghệ. Tất cả các địa phương, đặc biệt ngành y tế, tham mưu đề xuất chuẩn bị nguồn lực, kể cả sinh phẩm vật tư y tế, lương thực thực phẩm, bệnh viện dã chiến ở một số nơi để đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra.
Nhấn mạnh vai trò của các địa phương là rất quan trọng trong phòng chống dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương trọng điểm của dịch phải có kịch bản ứng phó, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có nhiều điểm lây nhiễm, 7 quận mà chúng mới chưa phát hiện. Không chỉ vận động thực nghiệm nghiêm 5K mà yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm. Các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh và Gia Lai v.v. thì tiếp tục thực hiện các phương án mà không chỉ đã trình bày, kể cả Hải Phòng nữa, nhưng mà riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội đều có phương án xử lý riêng với những cách làm phù hợp. Ví dụ như là thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 16, giãn cách xã hội một số khu vực mà chúng ta thấy là cần thiết, thì đồng ý cái đề nghị Bộ Y tế về việc giãn cách xã hội một số khu phố, một số quận, một số địa bàn mà có ca lây nhiễm, khi thấy tình hình xấu sẽ xảy ra. Hệ thống y tế của chúng ta và kể cả hệ thống chính trị của chúng ta và người dân chúng ta phải được báo động mạnh mẽ hơn, nhất là phương tiện truyền thông thông tin phải nói rõ cái tình trạng lây nhiễm ra cộng đồng ở thành phố lớn để chúng ta có biện pháp hạn chế đi lại cũng như những giải pháp mạnh mẽ như giãn cách xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng và các thành phố lớn cũng như các tỉnh đang có ổ dịch được áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan các ổ dịch ra cộng đồng.
Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương kiên quyết không cho tổ chức các hoạt động tụ tập đông người nếu thấy không cần thiết. Ngành y tế phải theo dõi thường xuyên để cùng ban chỉ đạo đưa ra biện pháp cụ thể xử lý, kịp thời hỗ trợ các địa phương. Về vấn đề vaccine, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.
Đồng ý chủ trương Bộ Y tế mua vaccine phòng COVID-19 của tập đoàn AstraZeneca để người dân được tiếp cận ngay trong quý 1 năm 2021, bảo đảm phù hợp với các điều kiện của Việt Nam. Và các điều kiện mà phía Liên Hợp Quốc cũng như một số tổ chức đưa ra chúng ta cũng phải chấp nhận, vì cái này cũng là cái bình thường, công khai minh bạch trực tiếp đến người dân, không phân biệt. Thứ hai là Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn phương án, đối tác, loại vaccine, đối tượng cần tiêm chủng do ngân nhà nước chi trả. Trong đó, đồng ý phương thức xã hội hóa một cách cụ thể. Trước hết là ngân nhà nước hỗ trợ để mua một lượng cần thiết cùng với sự hỗ trợ các tổ chức. Các kiến nghị khác, Bộ Y tế chuẩn bị kỹ báo cáo lại từ Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Và tôi đồng ý để đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế là ký văn bản trả lời ngay hôm nay đối với các tổ chức liên quan về vaccine để có thể có nguồn sẵn trong quý 1 để có thể có vaccine tiêm cho nhân dân trước hết khoảng 30 triệu liều.
Nhấn mạnh tình hình xấu, nghiêm trọng ở một số trung tâm lớn của nước ta, Thủ tướng yêu cầu hệ thống chính trị làm hết sức mình để ngăn chặn dịch lây lan. Cơ bản là trong Tết, ngành y tế, ban chỉ đạo quốc gia, thường trực chính phủ cũng phải dành thời gian cần thiết trong việc chỉ đạo phòng chống dịch. Các địa phương với tinh thần 4 tại chỗ, tinh thần tự lực tự cường, chủ động xử lý dịch theo kinh nghiệm trong đợt dịch thứ nhất và thứ hai. Các cơ sở sản xuất kinh doanh về sinh phẩm y tế, khẩu trang đẩy mạnh sản xuất để không thiếu hàng hóa. Thủ tướng cũng yêu cầu các lực lượng chức năng, nhất là ngành công an, quân đội, lực lượng quản lý thị trường, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, không gây tâm lý xấu xảy ra. Các địa phương, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngành công thương chuẩn bị cơ số hàng hóa lớn để đảm bảo cung ứng bất kỳ lúc nào, nhất là trong dịp Tết. Thủ tướng nhấn mạnh tình hình nghiêm trọng, nhưng thái độ cương quyết, kịp thời, nhất định chúng ta sẽ dập dịch thành công.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay đã có 7 khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố sẽ xem xét áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở một số nơi để đảm bảo khoanh vùng dập dịch.
Hạn chế tối đa việc tập trung đông người, đặc biệt là các sự kiện ở trong không gian kín. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đối với những địa bàn khu vực có ổ dịch đang hoạt động, chính quyền địa phương phối hợp ngành y tế xem xét quyết định áp dụng chỉ thị 16 để đảm bảo việc khoanh vùng dập dịch.
Trước đó, phát biểu chỉ đạo cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị các địa phương và ngành y tế của thành phố phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động trong dịp Tết. Tin của phóng viên Hà Khánh.
Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, các đơn vị vẫn triển khai nghiêm việc khử trùng. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, 24 ca bệnh vừa phát hiện đều không có biểu hiện triệu chứng, có trường hợp F2 nhưng không có F1, F1 âm tính nhưng F2 dương tính.
Vì các trường hợp này phần lớn mà không có triệu chứng, như vậy chỉ có giải pháp xét nghiệm mạnh thì chúng ta mới phát hiện các cái vết để chúng ta kiểm soát. Ở đây một cái lưu ý là kể cả có cái trường hợp F2 mà không có F1, F1 âm tính mà F2 dương tính. Nó mặc dầu nó đã lây rồi, nhưng cái ca chỉ điểm đấy có thể nó đã âm tính. Như vậy, cái vấn đề xét nghiệm tôi cho đặt lên hàng đầu và truy vết để làm thế nào để chúng ta bắt được những cái ca rất sớm để chúng ta truy vết và kiểm soát.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đồng ý với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế là lấy mẫu theo hộ gia đình để làm nhanh khâu xét nghiệm. Khi có kết quả nghi ngờ thì cách ly cả gia đình và làm các xét nghiệm tiếp theo.
Thành phố được sự hỗ trợ của Bộ sẽ hành động quyết liệt hơn. Riêng cái việc này mà chúng ta chần chừ là chúng ta sẽ trả giá. Cho nên các đồng chí chủ tịch các quận dành thời gian nhiều bám cái địa bàn của mình để chỉ đạo quyết liệt, phối hợp với cả cái hệ thống chính trị đó để làm sao triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch của chúng ta.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần phải nâng cao hơn một mức, mạnh hơn một mức, nhanh hơn, quyết liệt hơn mới có thể kiểm soát dịch.
Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin, vào chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Gia Lai thông tin thêm 2 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca ở huyện Krông Tro. Như vậy, địa phương này đã có 21 ca mắc COVID-19 tại 6 huyện, thị xã, thành phố. Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, vào chiều nay, thành phố Hà Nội đã họp trực tuyến với các quận huyện để bàn các biện pháp khoanh vùng dập dịch. Phóng viên Huy Nam thông tin.
Những ngày qua, Hà Nội tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng. Các ca mắc này đều xác định được nguồn lây liên quan tới 2 ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh. Thực trạng hiện vẫn còn một số người là F1 của bệnh nhân đã xác định nhưng không tự khai báo kịp thời đã gây khó khăn cho việc truy vết cách ly. Những người này lại tiếp tục đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với người khác nên tiếp tục có nguy cơ lây nhiễm cho những người tiếp xúc. Vì vậy, theo nhận định trong thời gian tới, có thể ghi nhận liên tục các ca bệnh mới ngoài cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhấn mạnh việc phải nâng mức độ cảnh báo về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, yêu cầu các đơn vị, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của Trung ương và thành phố, tập trung tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện. Đặc biệt, người dân phải tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế khi thuộc diện F1 hoặc các đối tượng có liên quan khác cần phải chủ động khai báo kịp thời để được cách ly, lấy mẫu theo quy định. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi, phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn và khám điều trị kịp thời.
Thực hiện tốt công tác khai báo y tế, phát huy sự vào cuộc của các hệ thống chính trị, sự tự giác của người dân. Rồi việc truy vết F2 và quản lý F2 tại địa phương, tôi đề nghị các địa phương ta quan tâm việc này. F2 được truy vết và quản lý chặt chẽ tại địa phương. Để khi mà có F1 của F2 đó trở thành F0, thì chúng ta sẵn sàng lấy mẫu và tất cả mọi thứ.
Đối với các trường hợp cố tình không khai báo trung thực về tình hình dịch bệnh, ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, đề nghị các cơ quan chức năng xử phạt nghiêm theo quy định mà Hà Nội đã công bố xử phạt 15 hành vi vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19.
Phóng viên Thành Long đưa tin, hơn 1.200 nhân viên của sân bay quốc tế Đà Nẵng đã âm tính lần một với virus SARS-CoV-2. Ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, cho biết.
Chắc nhiên buổi sáng buổi đội đã có kết quả đó, âm tính lần một đó. Tăng cường chống dịch đo thân nhiệt rồi khai y tế rồi khử khuẩn hàng ngày ở tất cả những trang thiết bị phương tiện, toàn bộ đã đúng quy định của CDC.
Trong khi đó, tỉnh Phú Thọ vừa thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện được đặt tại Trung đoàn 753, xã Trương Vương, thành phố Việt Trì, với quy mô từ 30 cho đến 200 giường bệnh được chia theo từng cấp độ.
Thách thức lớn nhất là phát hiện kịp thời các ca bệnh xâm nhập vào địa bàn, nguy cơ bỏ sót lọt người rất cao. Vì vậy, các cấp các ngành địa phương cần chủ động linh hoạt quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ chưa áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với tất cả người dân ra vào địa bàn. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc tình hình các trường hợp để đảm bảo an toàn phòng dịch, hạn chế tổ chức các hoạt động thăm hỏi chúc Tết tại cơ quan đơn vị, gia đình, người thân trong dịp Tết.
Thưa quý vị, thưa các bạn, theo quyết định mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thì việc vận chuyển hành khách liên tỉnh đến và đi từ địa phương này đã bị dừng từ 6 giờ sáng nay. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều người muốn rời Quảng Ninh về quê ăn Tết, gây nên tình trạng ùn ứ lộn xộn tại khu vực kiểm soát cầu Bạch Đằng. Phản ánh của nhóm phóng viên Duy Thái và Nguyễn Dương.
Hơn 8 giờ sáng nay mùng 8 tháng 2, tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long, Hải Phòng, rất đông người dân tay xách nách mang rời Quảng Ninh về quê ăn Tết. Tuy nhiên, do đa số người dân di chuyển bằng xe khách cỡ lớn, nên theo công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh, phương tiện này không được phép rời Quảng Ninh. Hành khách cũng không được đi bộ qua trạm để bắt xe như những ngày trước đó. Điều này khiến khu vực trước chốt khai báo y tế theo chiều Hạ Long, Hải Phòng, xe cộ đỗ ùn ứ, còn người dân thì hoang mang không biết phải làm sao. Thậm chí có người còn lo sẽ phải đón Tết trên cao tốc.
Chỉ có đứng đường ăn Tết thôi.
Dọc đường đón Tết thôi chứ.
Bây giờ già rồi, đi làm chứ bây giờ khó khăn lắm.
Thì cứ đứng đây thôi, chứ sao bây giờ? Như vậy người ta ở bây giờ, cái năm có ngày Tết rồi.
Thật sự là nghĩ là mình đi về đây thì mình cũng cứ chủ quan vì là xe của mình là xuất bến lúc 4 rưỡi.
Theo ghi nhận, tại chiều ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, chỉ có xe tải, xe chở hàng hóa, xe cá nhân 9 chỗ trở xuống là được khai báo y tế, sau đó đi qua chốt kiểm soát. Còn lại tất cả các xe khác buộc phải quay đầu. Điều này dẫn đến hiện tượng bắt đầu xuất hiện một số đối tượng cò mồi, thuê xe ô tô dưới 9 chỗ về Hà Nội với giá khoảng 500.000 đồng một người. Trung tá Nguyễn Văn Năm, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Xe taxi này không được đi rồi này, xe dù mà biến tướng thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu quay đầu lại. Nếu như mà chúng tôi xử lý mà không cương quyết thì dẫn đến cái tình trạng là cái công văn đấy không có tác dụng, yêu cầu người dân quay lại. Tránh tình trạng là lộn xộn ở trên này. Chứ bây giờ lượng người ra rất là đông mà đến giờ phút này mình không xác minh được. Cho nên là trên cái tinh thần là vận dụng, thế nhưng mà cũng là phải cương quyết trong quá trình xử lý.
Tại khu vực trạm kiểm soát Bạch Đằng hiện vẫn khá đông người, rác thải vứt bừa bãi tràn lan. Thiết nghĩ bên cạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nhận thức, nắm được rõ chủ trương quy định về phòng chống dịch của địa phương là ai ở đâu thì ở yên đó. Các cấp, các ngành cũng cần có phương án sát với thực tiễn hơn để tránh việc người dân ùn ứ, hoang mang trước các chốt kiểm soát y tế. Hình ảnh nhếch nhác lộn xộn này không chỉ tạo nên hình ảnh không đẹp về Quảng Ninh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Ngài Medvedev, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
Ngài Medvedev nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ta và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương. Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất cho rằng đại hội là dấu mốc rất quan trọng, định ra những nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát triển mạnh mẽ nền kinh tế quốc gia vì hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam, góp phần gìn giữ hòa bình và an ninh tại khu vực và trên thế giới. Ngài Medvedev trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Liên bang Nga Putin tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đánh giá cao quan hệ giữa hai đảng hai nước, khẳng định Liên bang Nga coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Nga Putin, Ngài Medvedev, Đảng nước Nga Thống nhất và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam, thể hiện sự tin cậy, mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thông báo khái quát những kết quả chính của Đại hội lần thứ 13 của Đảng ta, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía, đóng góp cho hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ngài Medvedev, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã trao đổi một số nội dung biện pháp trong thời gian tới. Ngài Medvedev cho biết Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, cũng như hợp tác trên tất cả các lĩnh vực khác.
Vào chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số đại sứ và trưởng đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại nước ta, do ông Kamal Manhocha, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam dẫn đầu.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, người dân Việt Nam vừa trải qua một năm 2020 đầy khó khăn nhưng vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Thủ tướng nêu rõ, Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp, xác định chiến lược và khát vọng phát triển đất nước đến năm 2025 và hoạch định tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Đây là mục tiêu lớn với rất nhiều thách thức, đòi hỏi nỗ lực hết sức to lớn của toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Ông Kamal Manhotra, thay mặt các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13, chúc mừng Việt Nam cơ bản kiểm soát các ổ dịch, bảo đảm sức khỏe của người dân. Ông Kamal Manhotra nêu rõ, Liên Hợp Quốc và Việt Nam có mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa. Liên Hợp Quốc luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề vaccine, bảo đảm sức khỏe người dân. Ông Kamal Manhotra nêu quan điểm, vaccine phải được coi là hàng hóa công của toàn cầu, phải bảo đảm vaccine đến được người dân miễn phí. Ông đánh giá cao Việt Nam phản ứng nhanh chóng trước đại dịch, hy vọng tương lai đại đa số người dân Việt Nam sẽ được tiếp cận miễn phí vaccine. Ông Kamal Manhotra cũng cho biết chương trình COVAX đã sẵn sàng để chuyển lô vaccine đầu tiên cho các nước. Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO tham gia COVAX sẽ nỗ lực triển khai cung cấp lô vaccine đầu tiên vào trước cuối tháng 2 này. Ông mong muốn Việt Nam trong năm tới sẽ nỗ lực tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 70-80% dân số. Ông Ki Dong Park, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng Việt Nam hướng tới một tương lai phát triển mạnh mẽ. Ông bày tỏ vui mừng về kết quả Đại hội Đảng lần thứ 13 đã có sự tiếp nối các thế hệ lãnh đạo, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp nối các chính sách hợp tác với các đối tác quốc tế và WHO, cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các cơ chế song phương và đa phương. Các vị đại sứ, trưởng đại diện phát biểu đều bày tỏ nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13. Cảm ơn ý kiến của các vị đại sứ, trưởng đại diện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn sự quan tâm chân thành của bạn bè quốc tế về thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nêu rõ, các đại sứ, đại diện đều là các đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Đánh giá cao nỗ lực của các vị đại sứ, trưởng đại diện trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam đạt nhiều kết quả hết sức cụ thể, thiết thực thời gian qua. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn sự hợp tác của cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam ngăn chặn đại dịch COVID-19. Cảm ơn Liên Hợp Quốc, WHO và cộng đồng quốc tế triển khai chương trình COVAX dành viện trợ vaccine cho 20% dân số của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết nỗ lực phân phối công bằng miễn phí, sử dụng hiệu quả vaccine cho người dân. Việt Nam mong muốn sớm nhận được vaccine của chương trình COVAX. Thủ tướng nêu rõ, Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ, phát huy vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC và cơ chế tiểu vùng Mekong, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các nước bạn bè và đối tác quan trọng. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn đẩy mạnh quan hệ với các tổ chức quốc tế, các đối tác quan trọng, đề nghị các tổ chức Liên Hợp Quốc, WHO, FAO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, sớm xây dựng các chương trình hợp tác cho giai đoạn tiếp theo, phù hợp các định hướng của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị các nước, các tổ chức ưu tiên hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau để Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược và thực hiện các mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, Thủ tướng chúc các vị đại sứ và trưởng đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành quả trên cương vị của mình.
Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không Không quân. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tới tất cả các cán bộ chiến sĩ, các đơn vị quân đội, nhất là những đơn vị trực chiến ở các vùng sâu, vùng xa, trên các đảo xa, các chốt đồn biên phòng trên cả nước, những đồng chí đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thủ tướng đề nghị toàn quân nói chung, Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn 361 nói riêng, tập trung thực hiện tốt công tác trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc và tổ chức cho bộ đội đón Tết Tân Sửu theo đúng tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vũ khí chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh. Đến năm 2030, xây dựng một số quân binh chủng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, không để Tổ quốc bị động bất ngờ, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để xảy ra sự cố gây mất an toàn, giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn về chính trị. Với những thành tích đạt được trong năm qua, với quyết tâm và khí thế mới, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quân chủng Phòng không không quân của Sư đoàn, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, bảo vệ Tổ quốc và xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh.
Ông Phạm Minh Chính ân cần động viên thăm hỏi chúc Tết các thương bệnh binh và cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại trung tâm, đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo, nắm bắt tâm tư tình cảm, kịp thời giúp đỡ giải quyết tốt những vướng mắc khó khăn, nguyện vọng chính đáng của các thương bệnh binh. Nhấn mạnh do nhiều hoàn cảnh khác nhau, ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, nhiều thương bệnh binh không thể về quê ăn Tết. Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị chính quyền, trung tâm và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ, chia sẻ, động viên để các thương bệnh binh và gia đình đón Tết đầm ấm vui vẻ. Đồng thời bày tỏ mong muốn các thương bệnh binh cần tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tàn nhưng không phế, phối hợp với các cán bộ y bác sĩ tại trung tâm điều trị hiệu quả vết thương, bệnh tật, sống vui sống khỏe. Nhân dịp này, ông Phạm Minh Chính đã trao 95 suất quà tặng trung tâm và các thương bệnh binh.
Vào chiều nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tới thăm và tặng quà cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán. Phóng viên Quang Sáng đưa tin.
Bà Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế tỉnh Lâm Đồng, đồng thời mong muốn các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh tiếp tục giữ vững trận địa, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.
Tôi rất là mừng đến thời điểm này, Lâm Đồng, những nơi mà khách du lịch cũng đến thường xuyên, không có ca dương tính nào. Để làm được điều đó thì ngành y tế và trực tiếp những cán bộ, bác sĩ, nhân viên trực tiếp phòng chống dịch bệnh làm rất là nhiều cái giải pháp để có thể kiểm soát được tốt. Tôi bày tỏ khen ngợi, đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực chung của ngành y tế Lâm Đồng, trong đó có CDC đã nỗ lực rất lớn trong một năm vừa qua. Tôi rất là mong tất cả anh chị em chúng ta vững vàng, giữ vững trận địa, tiếp tục làm tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Và cũng rất là hy vọng từ nay cho đến lúc mà có vaccine thì Lâm Đồng cũng tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh như thế này.
Dịp này, thay mặt Ban Dân vận Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Trương Thị Mai đã trao một phần quà cho tập thể Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng và tặng 50 phần quà cho các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Lạt.
Tiếp theo, phóng viên Thanh Nga thông tin về các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động xa quê ở lại tỉnh Hải Dương đón Tết theo tinh thần vì cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.
Gần 18.900 công nhân ngoại tỉnh đang làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp tại Hải Dương sẽ ở lại Hải Dương đón Tết. Địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ lao động có kế hoạch tổ chức Tết cho công nhân. Các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn Hải Dương cũng phát động, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân ngoại tỉnh như tặng quà, gói bánh chưng, thăm hỏi động viên người lao động, v.v. Và trong sáng nay, thì ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã đến thăm, tặng hơn 150 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho công nhân lao động ngoại tỉnh đang ở khu nhà trọ tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Những công nhân lao động này chủ yếu quê ở các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, không thể về quê đón Tết do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã gửi lời chúc tất cả công nhân lao động và gia đình năm mới sức khỏe, an khang, động viên người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đề nghị các chủ nhà trọ quan tâm giảm giá thuê trọ cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ông Phạm Xuân Thăng cho biết.
Chúng tôi đã có văn bản đề nghị các chủ doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn, với chính quyền địa phương chăm lo Tết cho công nhân ở lại ăn Tết trên địa bàn của mình. Thứ hai là chúng tôi cũng đã giao cho chính quyền địa phương, nơi có doanh nghiệp đứng chân, thông qua hoạt động của các cái đoàn thể, có những cái phần quà hỗ trợ cho các công nhân để ăn Tết. Cùng với đó thì chúng tôi cũng yêu cầu là những công nhân ăn Tết thì phải tiến hành lập danh sách, cung cấp số điện thoại, ký cam kết đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. để thực hiện tốt một cái Tết vui vẻ, an toàn.
Hôm nay, hơn 600 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Tú ở thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm tặng quà và chúc Tết. Tin của phóng viên Thiên Lý.
Giữa năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công ty Mỹ Tú thu hẹp sản xuất nên nhiều công nhân phải nghỉ việc. Cũng trong khoảng thời gian này, ông chủ chuyển nhượng công ty cho chủ mới. Chủ cũ và mới chưa thống nhất được việc trả nợ bảo hiểm xã hội và nợ lương, nên đã xảy ra tình trạng hàng trăm công nhân đình công. Cơ quan chức năng và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã làm việc với chủ cũ và mới của công ty này để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Chị Dương Thị Diễm, công nhân công ty cho biết may nhờ chính quyền can thiệp, nếu không, hàng trăm công nhân đã mất quyền lợi.
Tụi em thắc mắc gì là điện mấy anh trả lời hay là điện là mấy anh xuống hết à? Kịp thời giải quyết vậy đó. Thì em nghe thông báo thì tạm thời tới tháng 3 này sẽ quay lại vô làm gì đó. Em hy vọng là công ty sẽ hoạt động lại, đang cho tụi em vô làm lại thôi chứ tụi em cũng làm đây quen rồi.
Mặc dù có hơn 600 công nhân, nhưng công ty này lại không thành lập công đoàn. Cũng vì vậy, công nhân không có nguồn phúc lợi từ các cấp công đoàn và cũng không được tham gia hoạt động vui chơi giải trí, tuyên truyền pháp luật. Trước hoàn cảnh khó khăn của công nhân lao động, Tết năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương chi hỗ trợ cho hơn 600 công nhân, mỗi người được nhận số tiền 500.000 đồng từ nguồn vận động. Nhận được món quà kịp thời và ý nghĩa từ Liên đoàn Lao động tỉnh, công nhân Thiệu Đình Hải xúc động cho biết, đây là sự động viên kịp thời để mọi người yên tâm gắn bó với Bình Dương.
Từ hỗ trợ này, mọi người công nhân ở đây ai cũng vui vẻ, ai cũng phấn khởi. Ngày Tết rồi có một chút phần quà cho công nhân là cũng là hạnh phúc rồi. Và cũng mua sắm ít đồ Tết, mua cho gia đình ăn Tết thôi.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị sớm hoàn tiền vé cho công nhân viên chức lao động đã đổi trả vé về quê ăn Tết do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Thời gian qua, rất nhiều người lao động đã đặt vé mua phương tiện giao thông vận tải để về quê đón Tết. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người đã chọn phương án ở lại địa phương đang làm việc để đón Tết và trả lại vé đã mua trước đó. Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh của người lao động, chung tay cùng hệ thống chính trị, phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Để giúp người lao động giảm bớt khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng vận tải, các doanh nghiệp, các chủ phương tiện vận tải tạo điều kiện thuận lợi để công nhân lao động được hoàn trả tiền đặt cọc mua vé hoặc hoàn trả lại vé đã mua. Công văn đồng thời được gửi tới Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
Tin chúng tôi vừa nhận. Vào chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo là nước ta vừa ghi nhận thêm 45 ca mắc mới trong cộng đồng. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 3 ca, Hà Nội 3 ca, Gia Lai 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 25 ca và Hải Dương 12 ca. Toàn bộ số ca ở tỉnh Hải Dương được phát hiện là các ca bệnh trong khu phong tỏa tại huyện Cẩm Giàng, Kim Thành và Chí Linh. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau liên tiếp các cơn bão hồi năm ngoái, đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi tiêu điều, sơ sát. Vậy nhưng những ngày cận Tết này thì Lý Sơn như khoác lên chiếc áo mới, báo hiệu mùa xuân đang về trên quê hương của Hải đội Hoàng Sa. Phản ánh của cộng tác viên Hữu Danh.
Lý Sơn những ngày này được trang hoàng rực rỡ, trên khắp các tuyến đường dẫn về trung tâm huyện đảo rực rỡ sắc đỏ của cờ tổ quốc, pano băng rôn, chào xuân mới Tân Sửu. Những chậu hoa trước hiên nhà, dọc bờ rào của người dân khoe sắc rực rỡ. Anh Võ Nhật Anh, người dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cảm nhận.
Tại thời điểm này thì đảo Lý Sơn rất là đẹp, không khí ở đường xá thì rất là nhộn nhịp nè, cờ rồi treo rất là nhiều, cũng như là điện rất là sáng, rất là rực rỡ. Về hoa thì phải nói là trưng bày ở những cái vỉa hè thì cũng phải nói rất là nhiều. Đấy, người dân thì đi xôn xao, đi lựa những cái chậu hoa trang đẹp để về trưng bày trong nhà mình trong những cái dịp Tết nguyên đáng như thế này.
Hai tháng trước đây, trên đảo Lý Sơn, nhà cửa xác xơ, cây cối ngã đổ sau khi liên tiếp bão số 9 và bão số 13 hồi năm ngoái. Sau bão, người dân Lý Sơn gượng dậy, dựng lại nhà cửa, khôi phục cây xanh, ổn định sản xuất, tiếp tục căng trường như cha ông của họ bao đời. Những ngày cận Tết nguyên đán, Lý Sơn bắt đầu xanh hơn khi mầm xanh cây cối nảy nở, báo hiệu mùa xuân mới đã về trên đất đảo. Ông Nguyễn Minh Viễn, người dân huyện Lý Sơn mong muốn.
Mong muốn của người dân chúng tôi ở Lý Sơn là bước sang năm mới là Tân Sửu, là thứ nhất là dập triệt để cái COVID-19. Cái thứ hai là cái sự phát triển của Lý Sơn càng ngày còn phát triển, cũng như du lịch, cũng như là biển, cũng như nông càng ngày còn phát triển hơn nữa để cho bà con được có cuộc sống no ấm, phồn vinh.
Năm nay, quảng trường trung tâm huyện đảo được khánh thành đưa vào sử dụng đã tạo cho Lý Sơn diện mạo khang trang, đẹp hơn trong dịp Tết xuân về. Hoa Tết và tiểu cảnh cũng được trang trí ngay quảng trường để phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết của người dân. Sắc đỏ của cờ hoa đã ngập tràn trên từng ngõ nhỏ của huyện đảo. Ông Ngô Công Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương sẵn sàng phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết của nhân dân, tiết kiệm, an toàn.
Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao cũng đã tổ chức thực hiện trang trí tất cả các hệ thống phong trào, pano, băng rôn phước trên các trục đường từ trung tâm huyện đến các thôn. Và chúng tôi trang trí hơn 80 cụm pano lớn nhỏ trên toàn huyện. Đặc biệt năm nay, huyện cũng đã bố trí kinh phí và chúng tôi đã thực hiện trang trí không một tiểu cảnh đặt tại quảng trường. Và đây cũng là điểm nhấn của huyện và tạo không gian vui chơi giải trí cho bà con nhân dân trên đó trong những ngày đầu xuân.
Phóng viên Khắc Kiên đưa tin, vào sáng nay, mưa tuyết đã bất ngờ xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa của tỉnh Lào Cai.
Tuyết rơi khá dày, chỉ sau vài giờ đồng hồ, tới trưa nay, tuyết đã phủ dày khoảng 2-3cm trên các bề mặt, tạo nên khung cảnh trắng xóa, nóc nhà đông dương. Trước đó, kể từ tháng 10 năm ngoái, trên đỉnh Phan Xipang đã 3 lần xuất hiện băng giá, nhưng chưa có tuyết. Đợt tuyết này trên Phan Xipang có thể so sánh tương đương với đợt tuyết năm 2018. Trong khi đó, tại hầu khắp các địa phương khác trong tỉnh Lào Cai, từ đêm ngày 7 tháng 2 xuất hiện mưa rào diện rộng, kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Đợt mưa này đối với bà con nông dân có thể coi là mưa vàng mưa bạc bởi sẽ cung ứng lượng nước dồi dào cho mùa màng. Tuy nhiên, người dân cũng cần cảnh giác với hiện tượng mưa đá, lốc tố, sạt lở đất, lũ quét cục bộ có thể xảy ra ở miền núi trong thời gian này.
Và vào hôm nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc triển khai chủ động phòng tránh dông lốc và mưa đá.
Đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn Lai Châu, Hà Giang đã xảy ra mưa dông và mưa đá tại một vài nơi, làm 34 nhà bị tốc mái. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay đến ngày mai, trên địa bàn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng. Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, nhất là trong tình huống xảy ra dông lốc mưa đá tương tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công văn số 06 cách đây 4 ngày của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ứng phó với mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ sửa chữa nhà dân bị hư hỏng để ổn định cuộc sống cho nhân dân kịp thời đón Tết an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổ chức thường trực theo dõi tình hình diễn biến thiên tai thiệt hại, tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.
Và tiếp theo là một số thông tin dự báo thời tiết.
Thông tin thời tiết đáng chú ý nhất đó là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bởi theo dự báo thì chiều hôm nay khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Dự báo đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ hôm nay đến ngày mai thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến từ 40-80mm trong 24 giờ. Riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 30-70mm. Từ ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 10-13 độ, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. Ở khu vực Hà Nội, chiều tối nay cũng đã có mưa, đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày mai trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ.
Chuyển sang phần tin thế giới. Trong một diễn biến cho thấy những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố Mỹ và Trung Quốc sẽ cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế toàn cầu. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS ngày 7 tháng 2, Tổng thống Biden cho rằng mặc dù sẽ cạnh tranh khốc liệt, nhưng hai nước sẽ không bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp. Theo Tổng thống Biden, không có lý do gì để hai nước gây chiến với nhau, mặc dù hai siêu cường quốc này sẽ va chạm về mặt kinh tế trong nhiều năm tới. Đây là một trong những phát ngôn đầu tiên của Tổng thống Biden về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc kể từ khi nhậm chức. Trước đó, ông Biden từng chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm, đồng thời nhấn mạnh tới việc phải tuân thủ các luật lệ quốc tế trong quan hệ với Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan, tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần qua đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ông Blinken khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia, các giá trị dân chủ và buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng hệ thống quốc tế, cũng như sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và các giá trị dân chủ, bao gồm cả ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Tuy nhiên, hai bên đã bộc lộ bất đồng quan điểm trong hàng loạt vấn đề.
Và trong diễn biến liên quan, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng những lời lẽ hoặc là những biện pháp cứng rắn không phải là chính sách ngoại giao hiệu quả và kêu gọi Mỹ thể hiện thành ý và thiện chí. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
Ông Thôi Thiên Khải bày tỏ hy vọng và tin tưởng cả hai bên Trung Quốc và Mỹ đều có nhu cầu và tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những thách thức toàn cầu hiện nay và không ngừng phát sinh trong tương lai như đối phó với biến đổi khí hậu. Đề cập đến cuộc điện đàm của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây, ông cho rằng lời lẽ đe dọa hay những biện pháp cứng rắn đều không phải là chính sách ngoại giao hiệu quả, cũng không phải là phương thức ngoại giao đúng đắn. Phía Mỹ cần thể hiện sự tôn trọng, bày tỏ thành ý và thiện chí. Liên quan đến vấn đề Hồng Kông, Đại sứ Trung Quốc tái khẳng định sẽ nỗ lực tối đa trong việc bảo vệ các giá trị và lợi ích cốt lõi, đó là chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Trong khi đó, hãng tin Reuters hôm nay đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tái gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 3 năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi hội đồng này. Trước đó vào năm 2018, chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với cáo buộc thiên vị đối với Israel và thiếu cải cách. Các phiên đối thoại quốc gia Palestine bắt đầu tại Cairo ngày hôm nay dưới sự bảo trợ của Ai Cập. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
Các nguồn tin của Palestine cho biết đại diện 14 phe phái tham gia cuộc đối thoại quốc gia lần này. Các cuộc đàm phán để thảo luận về các thỏa thuận song phương liên quan đến việc tổ chức cuộc bầu cử Palestine trong những tháng tới. Các cuộc đối thoại này nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử và đạt được sự hòa giải toàn diện ở Palestine. Đại diện phong trào Hamas Ismail Haniyeh khẳng định mở cửa cho cuộc đối thoại toàn diện nhằm chấm dứt chia rẽ và thiết lập một hệ thống chính trị dựa trên nguyên tắc đối tác, tôn trọng ý chí của nhân dân và xây dựng lại cơ quan lãnh đạo do Tổ chức Giải phóng Palestine đại diện thông qua cuộc bầu cử. Ông Ismail Haniyeh kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo của các phe phái tham gia đối thoại chịu trách nhiệm lịch sử và thực hiện tất cả những gì cần thiết để cùng nhau vượt qua giai đoạn này và cống hiến hết mình cho các vấn đề quốc gia. Hamas sẵn sàng để giúp cuộc bầu cử sắp tới thành công. Năm 2007, hai phong trào Fatah và Hamas đã bất đồng và chia rẽ, khiến cho Hội đồng Lập pháp Palestine bị tê liệt. Tháng trước, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã thông báo tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 22 tháng 5 tới và bầu cử tổng thống vào ngày 31 tháng 7 tới. Đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ năm 2006, cũng như cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ năm 2005.
Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến việc xuất hiện các chủng mới của virus SARS-CoV-2, sự chậm trễ trong việc phân phối vaccine, cũng như là các câu hỏi về tính hiệu quả của vaccine trong các chiến dịch tiêm chủng ở các nước.
Hôm qua, Nam Phi đã tạm dừng sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca sau khi các dữ liệu nghiên cứu ban đầu cho thấy vaccine chỉ có hiệu quả tối thiểu đối với các trường hợp nhẹ và trung bình mắc biến thể mới của virus đang phổ biến ở quốc gia này. Bộ trưởng Y tế Nam Phi Welly Khaize cho biết chính phủ sẽ chờ đợi khuyến cáo của các nhà khoa học về các bước tiếp theo sau khi nhận kết quả thử nghiệm đáng thất vọng do Đại học Witwatersrand thực hiện.
Đây là một vấn đề tạm thời mà chúng tôi gặp phải với vaccine của AstraZeneca. Chúng tôi sẽ nghiên cứu các vấn đề gặp phải và đưa ra các bước đi tiếp theo.
Trước đó, chính phủ Nam Phi có kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine của AstraZeneca cho nhân viên y tế sau khi tiếp nhận 1 triệu liều do Viện Huyết Thanh Ấn Độ sản xuất vào ngày hôm nay. Trước những báo cáo không mấy khả quan, chuyên gia vaccine Sarah Gilbert của Đại học Oxford, đối tác cũng phát triển vaccine COVID-19 cùng với AstraZeneca cho biết họ có thể có phiên bản vaccine COVID-19 mới để ngừa các biến thể mới. Hiện vaccine này đang trong giai đoạn nghiên cứu và có thể có vào mùa thu tới. Được biết, các lô hàng vaccine của AstraZeneca đầu tiên đã được gửi tới một số nước như Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Afghanistan. Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến những nghi ngại về tính hiệu quả của vaccine là hôm qua, 14 cụ già tại Viện Dưỡng Lão ở Đức nhiễm biến thể mới tại Anh sau khi đã được tiêm phòng mũi thứ hai của vaccine của hãng Pfizer-BioNTech vào ngày 25 tháng 1. Dẫu vậy, một nghiên cứu từ Israel hôm qua cho biết, vaccine của Pfizer-BioNTech đạt hiệu quả mục tiêu 95% một tuần sau mũi tiêm chủng thứ hai. Dữ liệu nghiên cứu cũng cho thấy cơ thể đã có 50% khả năng bảo vệ chống COVID-19 trong 10 ngày sau mũi tiêm đầu tiên. Nhưng kết quả này cũng giống như thông báo của nhà sản xuất trong nghiên cứu giai đoạn 3.
Trong một động thái lạc quan, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov hôm nay tuyên bố Nga sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 vào mùa hè năm nay. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
Theo lời ông Peskov, vào khoảng tháng 8, người dân Nga có thể trở lại cuộc sống bình thường, bỏ khẩu trang. Ông xác nhận rằng thời gian phụ thuộc vào sự hình thành miễn dịch cộng đồng. Theo đó, vào giữa mùa hè, 60% dân số Nga sẽ có được kháng thể với COVID-19. Theo lời ông, chiến dịch tiêm chủng của Nga rất đáng khen ngợi. Trước đó, bác sĩ bệnh truyền nhiễm Nikolai Malyshev cũng đã dự đoán thời điểm dỡ bỏ các hạn chế. Theo chuyên gia, điều này có thể đạt được vào mùa hè, khi 60-70% dân số Nga sẽ có khả năng miễn dịch với COVID-19 do tiêm chủng hoặc đã nhiễm bệnh. Chính quyền nước này dự kiến sẽ tiêm phòng cho 60% dân số, không bao gồm những người đã bình phục và trẻ em, tức là 68,6 triệu người cần được tiêm chủng. Tính đến thời điểm này, theo thống kê trên trang gogov.ru, dựa vào số liệu công bố trên các phương tiện truyền thông Nga, ở nước này đã có hơn 1.643.000 người, chiếm 1,12% dân số, được tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19. Nếu tính cả số lượng đã tiêm mũi 2, thì tổng cộng có hơn 1.786.000 người đã được chủng ngừa. Trước đó, người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirin Dmitriev cho biết, ở nước này, tất cả những ai muốn chủng ngừa COVID-19 đều có thể được tiêm vào trước tháng 6. Theo lời ông, Nga đặt trọng tâm là tiêm phòng cho người dân. Đây là sự ưu tiên. Ngoài ra, một lượng nhỏ vaccine của Nga vẫn đang được cung cấp ở nước ngoài. Trong diễn biến liên quan, tuần trước, tạp chí y khoa The Lancet đã công bố kết quả giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik V của Nga, cho thấy đây là một trong những loại vaccine an toàn và hiệu quả nhất trên thế giới. Hiệu quả của thuốc là 91,6%, ở những người tình nguyện được tiêm chủng trên 60 tuổi là 91,8%. Hơn 98% tình nguyện viên phát triển đáp ứng miễn dịch dịch thể, 100% đáp ứng miễn dịch tế bào.
Giới chức bang Uttarakhand miền Bắc Ấn Độ vừa xác nhận số người thiệt mạng trong vụ lũ quét do vỡ sông băng trên dãy Himalaya vào sáng qua tại khu vực này đã lên tới 14 người, trong khi 170 người vẫn mất tích.
Trên mạng xã hội Twitter, chính quyền bang Uttarakhand nêu rõ, đến nay 14 thi thể đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau, 15 người đã được giải cứu. Giới chức cho biết có 170 người khác vẫn mất tích. Trước đó, cảnh sát Ấn Độ ước tính có tới hơn 200 người mất tích trong vụ lũ quét này, phần lớn là công nhân làm việc trong hai dự án đập thủy điện trên sông Alananda ở bang này và người dân địa phương. Một số người đã bị mắc kẹt trong hai đường hầm do lũ quét kéo theo đất đá đã lấp đường hầm. Trong khi đó, một thành viên lực lượng cứu trợ thảm họa bang Uttarakhand cho biết đã giải cứu được 12 người khỏi một trong hai đường hầm trên, trong khi vẫn còn từ 25 đến 30 người vẫn bị mắc kẹt trong đường hầm thứ hai.
Những ngày đầu tháng 2 này, nhiều nước châu Âu đang đối mặt với thời tiết giá lạnh và bão tuyết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.
Hôm qua, cả nước Hà Lan chìm trong tuyết trắng do trận tuyết đầu tiên trong 10 năm qua. Tại các thành phố của Hà Lan, người dân đổ ra ngoài chơi trượt tuyết bất chấp thời tiết giá lạnh với nền nhiệt xuống dưới âm 5 độ C. Tuy nhiên, giới chức đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp mã đỏ trên toàn quốc. Bỉ, nước láng giềng của Hà Lan cũng chịu tác động nhẹ của trận bão tuyết. Dự báo nhiệt độ ở nước này sẽ giảm sâu trong tuần tới. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Vương quốc Anh đã phát đi cảnh báo thời tiết tại khu vực đông nam vùng England, lưu ý người dân về nguy cơ đóng cửa một số tuyến đường do tuyết rơi dày và hoạt động vận tải hàng không, đường bộ và đường sắt bị gián đoạn.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, hầu hết các đội bóng tham dự V-League 2021 đều đã cho các cầu thủ xả trại, nghỉ ngơi về quê đón Tết. Những cầu thủ nào không thể về nhà sẽ được các câu lạc bộ tạo điều kiện ở lại đón Tết. Ở đại bản doanh, hiện nỗi lo chung của tất cả các đội là diễn biến của dịch bệnh. Bên cạnh đó là việc các cầu thủ không giữ được thể lực hoặc phong độ sau thời gian nghỉ Tết. Còn mối bận tâm của câu lạc bộ bóng đá Nam Định lại là tâm lý thi đấu sân khách của các cầu thủ. Đội bóng Thành Nam vừa đá 2 trận sân khách thì thua cả 2. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cho biết.
Cầu thủ trẻ nhiều, thế cho nên là cái tâm lý ra sân khách các em các cháu nó cũng chưa được tốt lắm. Thì cái này là cũng dần dần thì cũng phải khắc phục qua từng buổi tập, có thể là động viên tinh thần rồi
có những cái làm động thái làm tâm lý cho cầu thủ thì tôi nghĩ là các cháu sẽ làm tốt hơn những trận sau.
Nếu như sân khách là khâu yếu của các cầu thủ Nam Định thì sân nhà lại là điểm mạnh của các cầu thủ Sài Gòn. Đội bóng này vừa giành cả hai chiến thắng trên sân nhà. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho rằng vấn đề với câu lạc bộ Sài Gòn lúc này là phải đá làm sao để giành được niềm tin yêu của người hâm mộ.
Với cái triết lý năm nay thì là đá làm sao để cho bà con thương. Bằng cách là đá không có kiểu như là đá phòng ngự, đá phòng ngự một cách là tiêu cực, là đá phá bóng hay đá dài không có, mà phải đá cái kiểu banh bật. Thì tôi định hướng là kiểm soát bóng, định hướng cho các cầu thủ như thế, nhưng mà cái gì cũng phải cần thời gian.
Trang chủ của câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa hôm nay thông tin, chiều nay Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa có cuộc họp khẩn vì việc câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã bị tuyên bố thua kiện trong vụ việc liên quan tới huấn luyện viên Fabio Lopez. Các nhân vật chủ chốt trong cuộc họp này là ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa mùa giải 2019-2020. Ông Đệ cũng là người trực tiếp ký hợp đồng và sa thải huấn luyện viên Fabio Lopez. Cũng có mặt trong cuộc họp này là ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thời điểm hiện tại.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới đã chọn ra 76 trọng tài vào danh sách sơ bộ mời làm nhiệm vụ tại vòng chung kết giải Futsal thế giới năm 2021. Trong số này có trọng tài Trương Quốc Dũng của Việt Nam. Những trọng tài này sẽ phải trải qua các khóa huấn luyện online do cựu trọng tài Colina đảm trách từ tháng 2 đến tháng 8 trước khi bước vào các bài kiểm tra để chọn ra 38 trọng tài làm nhiệm vụ tại giải đấu. Sẽ diễn ra tại Lithuania trong năm nay. Trước đây, trọng tài Trung Quốc Dũng từng làm nhiệm vụ tại giải Futsal Thế giới năm 2016 tổ chức ở Colombia, giải đấu mà đội tuyển Futsal Việt Nam lần đầu tiên giành quyền góp mặt.
Đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 23 Premier League. Trong cuộc so tài tâm điểm của vòng này, Manchester City thắng đậm Liverpool 4-1 ngay tại sân Anfield. Thắng trận này, Man City được 50 điểm, củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, hơn Manchester United 5 điểm và bỏ xa Liverpool 10 điểm. Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp tục gây ấn tượng khi dẫn dắt Chelsea. Rạng sáng nay, đội quân của ông đã vượt qua Sheffield United 2-1. Đây là trận thứ tư liên tiếp huấn luyện viên Thomas Tuchel cùng các học trò bất bại. Trước đó, Chelsea đã hòa Wolverhampton không đều ở vòng 20, thắng Burnley 2-0 tại vòng 21 và vượt qua Tottenham 1-0 ở vòng 22. Những kết quả này giúp Chelsea được 39 điểm và vươn lên vị trí thứ 5. Nhà cầm quân người Đức đánh giá cao vai trò của tiền đạo Timo Werner trong trận đấu này.
Cậu ấy đã có pha chạy chỗ xuất sắc để hỗ trợ bàn thắng đầu tiên. Cậu ấy cũng đã có quyết định đúng khi lừa bóng qua thủ môn của Sapio và mang về quả penalty ở bàn thắng thứ hai. Trận này, tôi cảm nhận được sự quan trọng của cậu ấy ở trên sân. Cậu ấy đã có mặt trong những tình huống quyết định. Nếu cậu ấy giữ được phong độ như vậy, thì những bàn thắng sẽ tiếp tục đến. Tôi chắc chắn.
Cũng ở vòng này, Tottenham giành chiến thắng 2-0 khi tiếp West Brom. Hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho đội chủ nhà là Harry Kane và Son Heung-min. Huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng:
Of course, the result is the most important thing, especially when a team comes from three defeats.
Kết quả là điều quan trọng nhất, đặc biệt là đối với một đội bóng vừa nhận 3 trận thua như chúng tôi. Nhưng điều thật sự tác động đến tôi và khiến tôi hài lòng là các cầu thủ đã không bị xuống tinh thần sau những thất bại đó. Họ vẫn khát khao và cùng nhau chiến đấu. Họ đã thể hiện được điều đó.
Trong khi đó, Leicester City hòa Wolverhampton không đều. Hiện Leicester City được 43 điểm, xếp thứ 3, còn Tottenham có 36 điểm, đứng thứ 8.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. Nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. Nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ. các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đêm gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.